Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, lãnh đạo trường hạ cùng toàn thể quý ni sư, quý sư cô. Kính thưa quý Phật tử. Trong buổi sinh hoạt sáng hôm nay, chúng tôi xin dành trọn thời gian cho phần chia sẻ các thắc mắc. Vì vậy đó, các câu hỏi nên gắn liền đến phương diện ứng dụng, giống như tinh thần của buổi sinh hoạt lần trước. Và bây giờ xin mời một vị điều phối các câu hỏi.
Kính bạch Thầy, Thầy Quan Hỷ giải thích dùm con không hiểu hai từ tâm linh. Thế nào là tâm linh? Tâm linh có thực tướng không à? Là người Phật tử, chúng con có nên tu tâm linh hay không?
Có thể tiếp cận khái niệm tâm linh từ hai góc độ. Trong ngành ngoại cảm học đó, thì tâm linh được hiểu là thần thức của con người. Các nhà ngoại cảm nỗ lực thông qua việc đối thoại với một tần số sóng âm đặc biệt giữa người quá cố và người có chức năng ngoại cảm, mà nhà ngoại cảm xác định được là thi hài của người đang tìm kiếm nằm ở đâu. Nếu không có những sự hỗ trợ tâm linh, tức là cái phần thức của các hương linh chưa được siêu thoát đó, thì việc tìm kiếm sẽ khó có thể đạt được kết quả cao nhất của nó. Hai dạng ngoại cảm có thể phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm là khả năng thấu thính và khả năng thấu thị. Thấu thị là một phần của thiên nhãn thông, có thể nhìn thấy rất rõ ở dưới lòng đất, cách nơi người quan sát rất xa, thi hài của các hương linh và định dạng được cấu trúc ADN của nó, để có thể xác định rõ nó thuộc của hương linh nào. Khả năng thấu thị này ngày nay ít nhà ngoại cảm có đó. Gọi là nếu có thì chỉ tồn tại một thời gian, sau đó thì mất đi. Khả năng thấu thính là một năng lực của thi nhĩ thông, nghe rất rõ âm thanh của các chủng loại và đặc biệt là của các hương linh. Hiện nay tại Việt Nam, nhà ngoại cảm có năng lực về thấu thính nhiều nhất đó là Phan Thị Bích Thằng. Và nhờ cái khả năng thấu thính này, Bích Thằng đã có thể đối thoại với các hương linh và nhờ họ chỉ điểm giùm rằng là thi thể của người đang tìm kiếm nằm ở đâu. Cách là làm việc của Bích Hằng là dùng hình ảnh của người quá cố với năm tháng ngày mất và hỏi các hư linh rằng là có quen biết hay là nghe tin tức gì về hương linh đang được tìm kiếm này. Đôi lúc đó, mất đến vài tháng, có khi vài ngày, có tình huống phải mất đến vài năm. Là bởi vì nếu các hương linh không biết thi thể đó của ai nằm ở đâu, thì Phan Thị Bích Thành cũng chịu thua. Bởi vì sự hỗ trợ là nhờ vào chỉ điểm của những người đã quá cố, biết là người đó đang tồn tại ở trong một cái khu vực nào đó. Toàn bộ tất cả những hoạt động ngoại cảm trong việc xác định mộ huyệt hài cốt trên cấu trúc ADN của một người quá cố nào đó đều được gọi trong ngành ngoại cảm học là tâm linh. Giới hạn lớn nhất của ngoại cảm học là chỉ nối kết được cái tình thân giữa người đã ra đi và người còn sống trong việc tìm và tạo cơ hội hội ngộ giữa hai đối tượng này. Vì có rất nhiều người kể từ khi người thân của mình mất tích, nỗi đau canh cánh bên lòng, con cái mà không gặp mặt cha mẹ mà không biết là cha mẹ đang ở nơi nào trên mặt đất, mặc cảm về tội lỗi hoặc là sự thiếu sót về lòng hiếu kính đó, như là một nỗi đè nặng. Cho nên các nhà ngoại cảm hỗ trợ để cho những căng thẳng về cảm xúc đó được tháo mở. Nhưng vì đặt nặng về vấn đề truy tìm mộ huyệt và hài cốt, cho nên các nhà ngoại cảm không có được khả năng cầu siêu. Chính vì thế, mặc dù gọi cái ngành này như là cái ngành tâm linh, thì giá trị hỗ trợ cho các hư linh đó, rũ bỏ được sự sắp trước, trở thành người siêu thoát đó, là một điều mà nó thuộc về sở trường của các tu sĩ Phật giáo. Tiếp cận khái niệm tâm linh từ góc độ thuật ngữ chuyên môn ở trong tôn giáo học và giới hạn nó trong Phật học đó, thì nó diễn tả cho cả một tiến trình với những nỗ lực tinh tấn có phương pháp thông qua sự hỗ trợ của các pháp môn làm giảm thiểu một cách tối đa các năng lực và các hoạt dụng của tham, sân, si, tà kiến, chấp ngã, phiền não và các tâm lý âm tính khác. Để rồi đó, sau quá trình tu tập, đương sự chỉ còn thuần tí là các hạt giống thiện ích, giá trị, và tiến trình đó được gọi là tiến trình hướng đến tâm linh hay là cõi tâm. Và đây mới chính là trọng tâm hành trì của Phật giáo. Các tôn giáo khác cũng sử dụng khái niệm tâm linh cho nội dung tín ngưỡng và tôn giáo của mình, nhưng trên thực tế đó, cái mức độ đạt được tâm linh đó ở các tôn giáo khác chẳng là bao. Do vậy có rất nhiều tôn giáo chỉ toàn là hệ thống tín ngưỡng chứ hoàn toàn không có tâm linh, và có nhiều người đó sống được đời sống tâm linh mà không nhất thiết phải là tín đồ tôn giáo, bởi vì nó là tiến trình chuyển hóa tâm. Cho nên ai có thực tập chuyển hóa tâm thức của mình từ thiện trở thành thánh, từ bất thiện trở thành thiện, từ khổ đau trở nên ăn vui, từ phàm á trở thành giải thoát, đều được gọi là các hành giả tâm linh đang đi trên con đường tâm linh và hướng đến các giá trị tâm linh trong đời sống hiện thực này. Khái niệm tâm linh đó đã được Đức Phật sử dụng bằng khái niệm rất là ấn tượng, đó là ngược dòng. Nước chảy theo một cái dòng thuận từ cao xuống thấp, và cái độ trên lệch từ cái điểm xuất phát đến cái điểm chảy càng cao càng nhiều chừng nào đó, thì cái mức độ chảy xiết của đó sẽ gia tăng. đi ngược lại với cái dòng chảy xiết như vậy là một thách đố. Và Đức Phật nói đời sống của người tại gia là thuận theo dòng đời, và nếu không giữ năm điều đạo đức và đương tựa vào ba ngôi tâm linh, tức là Phật, Pháp, Tăng, khuynh hướng hưởng thụ có thể làm cho họ đánh mất đi chính mình với các nghiệp rất nặng, và kết quả là sau khi hết phước sẽ bị rơi vào các cảnh giới thấp. Còn người đi ngược lại với cái dòng chảy của cuộc đời, chuyển hóa những cái thói quen của người phàm, thực tập những phương pháp tu cao thượng, thì cái đó được xem là giữ vào dòng thánh, hay nói nôm na là đang có mặt ở trong dòng chảy của tâm linh. Và đây chính là trọng tâm, cũng là triết lý hành trì của Phật giáo. Do đó đừng nghe những câu nói đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành, dẫn đến cái ngộ nhận rằng tôn giáo nào cũng có tâm linh. Có rất nhiều tôn giáo chỉ lo công việc của tín ngưỡng. Nhiều tôn giáo đó đặt nặng về vấn đề tề gia trị quốc bình thiên hạ. Và có những tôn giáo đó có thể gắn liền với các hoạt động chính trị và khủng bố được. Tức là nó ngược hoàn toàn với bản chất của tâm linh. Do đó thước đo chuẩn nhất của đời sống tâm linh, đó là sự chuyển hóa tâm thức. Pháp môn nào, hành trì nào, nỗ lực gì mà không dẫn đến sự chuyển hóa tâm thức thì nó không được gọi là tâm linh. Xin đi câu hỏi khác.
Kính Phật Thầy, xin Thầy quan hệ giải thích giùm cho con. Con người chúng ta luôn sống trong cảnh luân hồi, đời người sanh tử, tử sanh. Thưa Thầy, vậy sự luân hồi đó từ cổ cho đến kim, từ xưa đến nay, có chúng sanh sống trong cảnh đó có tăng lên hay không, hay có giảm đi hay không, hay chỉ có bao nhiêu chúng sanh đó cứ luân hồi mãi?
Nhìn theo chiều dài phát triển của lịch sử nhân loại, ta có cảm giác rằng là số lượng con người ngày càng được gia tăng. Mấy nghìn năm về trước đó, hành tinh chúng ta có lẽ có dân số khoảng chừng 1-2 tỷ. Bây giờ đó là trên 6 tỷ. Và khoảng chừng 100 năm nữa, nếu không có những nỗ lực với cam kết quốc tế, thì tỷ lệ dân số trên hành tinh này sẽ gia tăng gấp 30 lần, xin lỗi, gấp 30% so với những năm trước đây. Nhất là các tôn giáo cho rằng con cái đó là phần thưởng của Thượng Đế, không chủ trương kế hoạch hóa gia đình, và cũng không có đi ngược lại với những cái nỗ lực mà việc kiềm chế sự sinh sản nó sẽ có thể đảm bảo được độ an toàn và tuổi thọ của hành tinh chúng ta đang sống. Thì ta thấy rất rõ rằng là số lượng con người ngày càng được gia tăng. Nếu ta chỉ dựa vào sự sống của con người có mặt ở trên hành tinh này để đánh giá, thì hiện nay chúng ta đang rơi vào tình trạng là nạn nhân mãn. Và do đó cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nước và đất đó, sẽ không đủ để cung ứng cho con người. Và do vậy tuổi thọ của hành tinh sẽ có thể bị giảm. Nếu ta lấy hệ quy chiếu về cảnh giới sự sống của con người và các chủng loại, không giới hạn ở trong hành tinh mà mở rộng cho các hệ mặt trời, các thiên hà, các ngân hà, mà kinh điển nhà Phật thường gọi là vô số các hành tinh, thì việc tăng dân số trên hành tinh của chúng ta đang sống không phải là sự phát triển từ có trở thành có nhiều hơn, hay là từ không trở thành có, mà là một sự thay đổi cảnh giới sống giữa các chủng loại sinh vật khác nhau trên các hành tinh có sự sống của con người và các động vật. Có rất nhiều con người với tên gọi là chư thiên trong kinh điển từ các hành tinh khác sau khi chết vì tổn phước kém đức, rơi rớt xuống hành tinh Ta Bà nơi chúng ta đang sinh hoạt. Và như vậy ta tưởng là những người này là những người mới sinh. Và cũng có rất nhiều người gieo trồng phước báo bằng với cái phước lực mà người ngoài hành tinh đang sống, cho nên sau khi qua đời tái sinh về cảnh giới đó. Cũng có rất nhiều các loài động vật chuyển hóa được nghiệp thú, cho nên sau khi qua đời tái sinh làm con người. Có một số chủng loại bị tuyệt chủng, có một số lại được phát sinh mới theo dạng hóa sinh. Và do vậy đó, chủng loại sự sống của tất cả các động vật bao gồm con người theo kinh Phật dạy là bất tăng bất giảm, tức là chết chỗ đây tái sanh ở chỗ khác, chết chỗ khác tái sanh ở chỗ đây. Ngay cả trong tình huống một con đĩa bị chặt nhỏ thành 10 khúc, ta thấy sự sống bắt đầu có mặt ở 10 khúc này. Chặt ra 100 khúc, tâm thức có mặt ở 100 con. Điều đó không có nghĩa là 99 con hay là 9 con vừa được chặt thành những khúc nhỏ này là được sanh hoàn toàn từ không đến có. Trong vũ trụ bao la này, cứ mỗi một tích tắc trôi qua, có vô số các chúng sanh qua đời. Và với cái cộng nghiệp, tức là nghiệp cảm tương đương, chúng tái sanh một cách theo nhân quả. Cho nên con đĩa trở thành 9 hoặc là trở thành 100 không phải là mới phát sinh, mà là sự chuyển nghiệp của các tâm thức ở những hành tinh khác hoặc là ở những khu vực khác trên hành tinh này có mặt ngay lúc mà cái tiến trình tái sanh nó được diễn ra. Cho tinh thần đó thì ta không quá lo ngại về tình trạng là có nhiều chủng loại sẽ bị tuyệt chủng vĩnh viễn và những chủng loại mới phát sinh, bởi vì cái tổng thể sự sống là gần như là bảo hòa. Mắt chỗ này thì có mặt ở chỗ khác, cũng giống như hiện tượng bồi và lở của các con sông. Khi mà có chỗ nào đó được bồi lên thì đồng nghĩa là ở một nơi khác có những cái không gian vật lý tương tự, khối lượng vật lý tương tự đã bị lỡ. Sự vận chuyển ở trong tiến trình sanh và tử của các chủng loại sinh vật cũng diễn ra như thế. Vấn đề đặt ra là trong kinh Đức Phật thường nói là con người có phước báo hơn tất cả chủng loại động vật, mà hiện nay đó vì cái nạn nhân bản mà các quốc gia kêu gọi là không nên là sanh con quá hai đơn vị sự sống, dầu là nam hay nữ chỉ hai là đủ, dẫn đến tình trạng có nhiều người hiểu sai rằng là việc làm đó là đánh mất đi cái cơ hội để tạo ra sự quý báu với mạng sống trong tư cách của con người. Nếu không sanh được ở đây thì nhiều người sẽ tái sanh ở các hành tinh khác thôi. Chỗ nào nó cũng có những cái cộng nghiệp với cái cấp độ họ hàng tương đương hoặc là bằng với nhau để có thể tái sanh về đó như là một quy luật. Cho nên ngoài việc thừa nhận tính phước báo cao quý của con người, ta cũng nên hưởng ứng các chương trình, tức là kế hoạch hóa gia đình, để cho cái khủng hoảng về sự sống ở trên hành tinh này được hạn chế ở mức độ tối đa. Úc Châu là một quốc gia tức là có cái kế hoạch rất là ấn tượng, một nước lớn hơn Việt Nam rất nhiều lần, tổng dân số khoảng là 20 triệu mà thôi. Hệ thống đường xá và các phương tiện rất là đầy đủ. Sở dĩ họ phải có cái kế hoạch như vậy là bởi vì cái châu lục này là thiếu nước ngọt. Mà nếu tăng dân số lên một cách đột ngột như là ở các quốc gia khác đó, thì cái nạn thiếu nước ngọt sẽ làm cho đời sống dẫn đến rất nhiều loại bệnh tật khác nhau. Và các khu vực còn lại trên hành tinh cũng nên tham khảo về cái mô hình rất chuẩn của Úc Châu để có thể hạn chế việc sanh sản. Và do vậy đó, ta có thể đảm bảo được việc nuôi nấng trọn vẹn về thể chất, phát triển về thể trí thông qua sự giáo dục đối với con em được chúng ta khai sinh ra như là hoa trái của tình yêu. Và do đó những người Phật tử không nên quá bận tâm về số lượng tăng trưởng của một chủng loại động vật và giảm đi của một chủng loại động vật khác. Và ta chỉ cần để ý đến cái sự cân bằng hệ sinh thái để thấy rằng là sự sống của mọi chủng loại đều có ý nghĩa và tác động một cách tích cực đến tiến trình cộng sinh ở trên hành tinh này. Cho nên việc giảm hay là tăng nó không phải là cái mối quan tâm chính, mà làm thế nào để tạo ra sự cân bằng sinh thái để tất cả mọi loài nếu đang tồn tại và còn sống thì tồn tại trong một cái cách thế có đủ dưỡng chất, có đủ oxy, có đủ phương tiện để phát triển một cách bền vững. Xin đi câu hỏi khác.
Phật thầy, theo như Đức Phật dạy, một người sau khi chết sẽ tái sanh theo cái nghiệp của mình đã tạo. Thế sao nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng lại còn nhìn thấy nhiều vong linh? Đức Phật thầy thuyết giảng cho con cùng đại chúng hiểu.
Các thắc mắc vừa nêu phần lớn là do việc không hiểu rõ được ý nghĩa của 7 tuần cúng thất và cho rằng là tuần thứ 7 là định nghiệp, tức là quyết định sự ra đi của người quá cố. Quan niệm sai lầm đó đã làm cho rất nhiều người nghĩ rằng là sau 49 ngày thân bằng quyến thuộc đã chết rồi đó, được siêu sinh hoặc là dưới hình thức con người, hoặc là chư thiên, hoặc là tái sinh về cảnh giới an lành của các Đức Phật. Cho nên dẫn đến tình trạng hết sức ngạc nhiên khi biết là vẫn còn có rất nhiều người do vì tình yêu, tình thương, trách nhiệm, gia tài, sự nghiệp, danh vọng, ức chế, tiếc nuối, oán hận mà chưa có thể ra đi một cách nhẹ nhàng, còn tồn tại dưới hình thức ngạ quỷ. Trong 6 cảnh giới thuộc về phàm đó, thì ngạ quỷ là đối tượng đáng được thương tưởng và quan tâm nhất. Bởi vì nỗi bất hạnh và khổ đau ở chủng loại này rất nhiều. Do đó là những người tu học Phật thì ta phải nỗ lực làm các lễ cầu siêu để giúp cho hương linh không chấp trước thân thể này là chính họ. Nhờ đó mới có thể ra đi một cách nhanh chóng. Cho nên không có gì là ngạc nhiên khi nghe các nhà ngoại cảm cho biết rằng là hương linh đó vẫn đang còn ẩn khuất đâu đây, mà phần lớn bám vào cái nơi sự chết diễn ra, bám vào cái gia đình nơi mà có biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp và hạnh phúc khó quên. Cho nên khi có những dấu hiệu thông qua sự hỗ trợ của các nhà ngoại cảm để biết rằng là cái người đó chưa được siêu, thì điều quan trọng hơn hết là ta đừng vay mượn người quá cố đó để truyền cho ta những cái thông tin thông điệp này nọ, mà lập tức tiến hành lễ cầu siêu để giúp cho họ được siêu thoát. Có rất nhiều người đã sử dụng các hương linh để phục vụ cho công việc làm ăn hay là đánh đề, hoặc là những mong mỏi của mình dù là chính đáng. Điều đó dẫn đến cái nghiệp là làm cho hương linh bị đầy đọa trong cảnh giới ngạ quỷ. Là những người Phật tử thì ta nên tránh những tình huống này. Giả sử trong họ tộc có một người nào đó do chiến tranh ly loạn mất tích, không biết được rằng là thân xác người đó bây giờ ở đâu, thì ta cũng không nên bận tâm để đi tìm kiếm thông qua sự hỗ trợ của các nhà ngoại cảm. Công việc chính yếu của các Phật tử là làm thế nào để cam kết và đảm bảo được rằng người quá cố được tái sinh. Cho nên ta tổ chức cúng lễ cầu siêu để giúp cho các hương linh đó có cảm giác an tâm, rũ bỏ hết tất cả những mối tiếc nuối hay là tính trách nhiệm. Làm được như vậy thì ta mới thật sự là thương người quá cố. Thời gian tồn tại dài hay ngắn trong cảnh giới ngạ quỷ là hoàn toàn lệ thuộc vào tính cách buông xả sau khi chết hay là chấp giữ nó một cách lâu dài. Ai có tính cách dễ dàng buông xả thì sau khi chết lập tức được tái sinh. Còn ai bám và chấp vào những cái tình huống, những con người, những sự kiện và nói kết với sự tiếc nuối, chắc chắn rằng là khó có thể siêu. Sự tồn tại đó có thể là vài năm, vài chục năm, có nhiều hồn ma đó đến vài trăm năm, tức là chấp nhiều chừng nào thì khó siêu sanh chừng đó. Do đó lễ cầu siêu là giải pháp rất quan trọng mà những người Phật tử cần hướng về, khác hoàn toàn và vượt lên trên cái cách tạo điều kiện tái hội ngộ giữa người sống và kẻ chết thông qua việc xác lập mộ huyệt và thi thể của người quá cố. Đó là điểm khác nhau căn bản giữa Phật giáo và ngoại cảm mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, tại sao khi hương linh đã chết, gia đình thỉnh quý sư về tụng kinh cầu siêu từ thất thứ nhất đến thất thứ bảy, thì có trường hợp nói rằng ở thất thứ bảy hương linh về báo mộng cho gia đình biết là hương linh đã phát sanh ở chỗ nào, điều đó có thật hay không?
Hoàn toàn không có cơ sở. Đã được siêu sinh rồi, tức là đã trở thành một mầm sống với hình thức là một phôi thai trong bào thai của một người mẹ hoặc là một chủng loại sinh vật nào, thì lấy đâu thần thức còn lại mà đi về báo mộng cho biết. Tất cả những diễn tiến tâm lý như vừa nêu chỉ là cái phản ức chế tâm lý của những người còn sống vì quá thương tưởng và tiếc nuối sự ra đi của người quá cố, cho nên dẫn đến tình trạng đập thoại trong những giấc mơ. Mỗi người đập thoại theo một kiểu, dựa vào các dữ liệu trong đời sống thường nhật và mối quan hệ của họ với người quá cố. Do đó khi ta không còn nghe thấy gì hoặc là ta không hề có một thông tin gì về sự ẩn hiện của người quá cố, thì ta có thể tạm tin rằng là người đó đã được ra đi. Còn nội dung của giấc mơ như vừa nêu đó thì nó không có cơ sở để chúng ta tin rằng là người đó đã được siêu thoát. Bởi vì mỗi một chúng sinh chỉ có một tâm thức duy nhất, tồn tại lệ thuộc vào thân thể vật lý. Khi thân thể này trở thành là một thi thể thì tâm thức đã thoát ra khỏi nó và tìm đến một gia đình để trở thành con cái với hệ thống nghiệp tương thích hoặc là cùng họ hàng. Khi đã được đầu thai rồi thì mọi tình huống báo cáo cho biết sẽ không còn có dữ liệu để chúng ta thấy và tin được nữa. Ở trong kinh Trường A Hàm, khi một vị Bà La Môn hỏi nữ tôn giả đồng nữ về tình trạng làm thế nào để biết rằng có sự tái sinh sau khi chết không phải là dấu chấm cuối cùng, thì nữ đồng tử này đã trả lời rằng là mọi thứ về vật chất đó nó không mất đi hẳn sau khi chúng ta phá hoại nó, mà nó chuyển từ dạng này sang dạng khác. Thì tâm thức của con người cũng có cùng chung một nguyên lý đó. Vị Bà La Môn này thắc mắc và nói rằng là trong gia đình tôi có một người rất là tâm đắc. Trước khi người đó hấp hối đó, tôi đến nhờ rằng là nếu anh chết mà có đời sau thì hãy chịu khó về báo mộng cho tôi biết về diễn tiến đời sau này như thế nào để tôi tin. Còn nếu không có những báo mộng đó thì tôi không thể tin được. Người hấp hối đã nhận như là một sự cam kết. Nhưng kể từ khi cái chết diễn ra thì vị Bà La Môn này chưa từng nghe ai báo cáo thông qua các giấc mơ hay là sự báo mộng. Một lần nữa, cũng có một người bạn tâm đắc chuẩn bị qua đời, anh đến yêu cầu nếu anh tái sanh về cảnh giới chư thiên, phước báo nhiều hơn, thì hãy về cho tôi biết thì tôi mới tin là có kiếp sau. Và sau khi lời cam kết đã được thực hiện, cũng chưa từng có một người nào trở về báo mộng rằng là có được sanh về cảnh giới chư thiên, mặc dù suốt mấy chục năm sống người này là một người đại trí thiện. Từ đó vị Bà La Môn này mới có suy nghĩ rằng là tất cả mọi lý giải về kiếp sau đó chỉ là sự gọi là ức đoán nè, chứ nó không có cơ sở và dữ liệu để tin. Tôn giả nữ đồng tử mới đưa ra dẫn dụ như thế này: người tái sanh về chư thiên đó thì có cái múi giờ sinh hoạt khác hoàn toàn với múi giờ trên hành tinh chúng ta. Và có nhiều cái hành tinh của chư thiên một ngày một đêm là bằng 60 năm ở trên hành tinh của mình. Cho nên khi tái sanh về đó mà có được cái tuổi khoảng chừng 18-19 và có cái năng lực bay như là các đĩa bay đi, trở về lại cái nơi mà mình đã từng hứa hẹn, thì cái người đó đã chết và đào thai đi mấy kiếp, lấy đâu mà báo. Điều này đó, trước đây ta nghe nói như là một sự quan được. Bây giờ dưới sự khám phá của khoa học vật lý hiện đại, ta thấy đó là một sự thật. Là bởi vì mặt trăng một ngày một đêm bằng 30 ngày 30 đêm trên hành tinh chúng ta. Đó là các định tinh và hành tinh trong cùng một hệ mặt trời. Huống hồ là khác hệ mặt trời có một khoảng cách xa chúng ta bằng hàng 5 bánh tháng, thì cái múi giờ và sự chênh lệch lại càng cao hơn nữa. Đó là tình huống người làm thiện tái sanh lên các cõi trời không thể về báo, dầu có muốn báo cũng không có cái cảnh giới tương thích về tính thời gian để báo. Còn đối với cái người làm ác, sau khi chết á, thì sanh vào những cái cảnh giới như là ngạ quỷ hoặc là súc sinh, thì tại đó người đó đang bị trừng phạt, bị hành hạ, thì đâu có cái điều kiện gì để trở về báo. Cũng giống như một người phạm nhân giam nhốt ở trong ngục, thì giàu có muốn về thăm gia đình với những tấm lòng cao thượng nhất, cũng không có người cai ngục nào hay là tổng giám thị nào cho phép làm việc đó. Nếu muốn thì người thân phải đến đó để mà viếng thăm mà thôi. Cả hai tình huống này cho chúng ta thấy giàu không có tình trạng báo mộng rằng là họ đã được tái sinh. Ta vẫn phải biết rằng là tiến trình tái sinh là một hiện thực, cho nên là kiếp sau chắc chắn là phải có. Do đó khi ai đã tái sinh rồi thì việc mà đi truy tìm hài cốt là một điều rất khó. Có rất nhiều trường hợp là hương linh tự nhận rằng là mình là chủ nhân của thi thể đang được tìm kiếm. Nhờ như thế cho nên việc tìm kiếm được thành công. Phan Thị Bích Thằng thường nhờ các hương linh bằng cách là đưa hình và hứa hẹn với họ nếu tìm ra được tông tích của hương linh này đang nằm ở đâu thì sẽ được thưởng bằng các cúng kiến và tăng dương. Cho nên nhiều người mới đi truyền miệng lẫn nhau trong cái thế giới chưa được siêu thoát đó, là tôi đang đi tìm kiếm ông quỷ dân Nga, sanh ngày mấy tháng mấy, chết ngày mấy tháng mấy, nếu ai biết đó, thì xin chỉ điểm giùm. Và cứ truyền miệng như vậy, các hương linh thỉnh thoảng phát hiện ra, người này hỏi người kia hỏi người nọ, rồi sau đó là mới chỉ lẫn nhau, và chính hương linh mà đang được tìm kiếm đó xác định rằng họ chính là cái người đang được tìm. Do đó trong tình huống các hương linh đã được siêu thoát thì việc đi tìm kiếm là cực kỳ khó khăn, tại vì không có người xác định là, cho nên đã gọi là siêu thoát rồi thì không còn về báo mộng nữa. Còn nếu mà nói là về báo mộng thì ta biết rằng đó là chưa được siêu thoát. Cũng có tình huống là có nhiều người chết đã được siêu thoát rồi, nhưng mà do vì lòng thương tiếc ngày đêm của người còn sống cho nên đã làm cho họ thấy người quá cố trong giấc mơ, cũng đừng vì thế mà quá lo quá sầu, rồi tổ chức cúng kính linh đình rồi rốt cuộc nó không dẫn đi tới đâu. Cho nên nếu hai người trong cùng một gia đình có cùng nội dung một giấc mơ về cái tình trạng trở về báo mộng của người quá cố thì ta mới tạm tin để tổ chức lễ cầu siêu. Còn không có những dấu hiệu đó thì sau những tuần thất và lễ những cầu siêu đúng với tinh thần Phật dạy thì ta hãy cứ tạm an tâm, vì bổn phận trách nhiệm của mình đã được làm một cách hoàn chỉnh rồi. Xin được câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Trường hợp người bệnh nặng nằm chờ chết, trong gia đình muốn mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng có đúng không? Hai kinh Địa Tạng chỉ tụng sau khi chết. Nhà có người mất để 3 ngày hay 7 ngày chôn mới tốt phải không? Vì con có nghe quý thầy giảng có người 7 ngày còn sống lại. Người chết qua 49 ngày đến 1 năm hoặc 2 năm ta có nên gọi bữa ăn để chén cơm mời về ăn không? Như vậy có làm cản trở sự siêu thoát không?
Việc cúng cơm hàng ngày là không nên theo tinh thần Phật dạy. Trong tất cả các kinh điển từ Pali cho đến Đại Thừa, không có bài kinh nào Đức Phật khuyên là cúng cơm cho người mất. Phong tục cúng cơm là thuộc về Nho giáo và đã ảnh hưởng rất là sâu rộng trong nền văn hóa tống tán của người Phật tử, dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng đây là lời Phật dạy. Sở dĩ đạo Phật không tổ chức cúng cơm cho người quá cố là bởi vì người quá cố đó đã không còn miệng để nhai, không còn cổ để nuốt, không còn bao tử để chứa, không còn lục phủ của tạo ngũ tạng để tạo ra tiến trình tuần hoàn để phát sinh ra các dưỡng chất cho cơ thể. Chính vì thế lễ cầu siêu là quan trọng hơn hết. Nhưng tập tục văn hóa của người Việt Nam là quý trọng người quá cố như lúc họ đang còn sống, cho nên phong tục cúng kính thậm chí rất là long trọng đã thường xuyên diễn ra. Còn là người Phật tử thì những cái ngày hoàng ta chỉ cúng cơm buổi trưa theo phong tục, và buổi tối là thời tinh cầu siêu là đủ rồi. Còn ngoài những ngày tuần thất, ngoài những ngày giỗ thì ta không nên tiếp tục cúng. Vì cũng như thế, chẳng những hương linh không mang được gì mà còn dẫn tình trạng tạo điều kiện cho hương linh bị quyến luyến và do vậy khó được siêu sinh. Tổ chức lễ tang cho hương linh số lượng ngày nhiều hay ít là hoàn toàn lệ thuộc vào sự thuận lợi của gia đình. Ví dụ như nếu thân bằng quyến thuộc ở xa, có người ở tới nửa vòng của trái đất, việc mua vé máy bay lập tức để về là một sự khó khăn. Cho nên ta có thể kéo dài 7 ngày để tất cả con cháu thân bằng quyến thuộc có thể nhìn cha mẹ hay ông bà lần cuối để thỏa mãn cái nguyện ước, và cũng là một cái cách giải phóng đi cái ức chế của nỗi đau. Việc để dài thời gian trong tình huống này là cần thiết. Còn trong các tình huống còn lại, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã có đầy đủ thì ta không nên để quá lâu. Vì để quá lâu đó dẫn đến tình trạng là con cháu phải rất là mệt nhọc. Ở Việt Nam đó thì có cái phần mà đáp lễ bằng quỳ lại, và nếu như người quá cố có uy tín nhiều, thân bằng quyến thuộc, bà con làng xóm đến kính phúng điếu, thì trong mấy ngày tang chế đó có rất nhiều người đã phải bị ngã quỵ do bệnh vì sự kiệt sức. Lại càng không nên vì tình trạng muốn nhận tiền phúng điếu mà kéo dài cái thời gian làm lễ tống táng ở tại tư gia hoặc là nhà tăng lễ. Tất cả đều là sự thuận lợi và quyết định của những người thân, cho nên trung bình để 2 đêm 3 ngày là vừa. Sự chia buồn á trong vòng khoảng thời gian đó cũng đã đủ cho cả làng số mà thân quyến đến. Còn để càng dài đó thì sự mỏi mệt nó càng diễn ra, và nó cũng không có lợi ích gì cho cả người sống lẫn người chết. Trong suốt thời gian tăng chế thì tốt nhất là ta nên thỉnh mời các vị pháp sư đến thuyết giảng cho thân bằng quyến thuộc cùng nghe. Và nhờ sự thuyết giảng và hướng dẫn đó, người ra đi đó có thể biết để rũ bỏ được xác thân vay mượn này, và người còn sống không phải vì tình thương quá đáng mà trở nên bi lụy, làm hệ lụy cho tiến trình tái sanh của người ra đi. Đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý. Thì trong tình huống đang hấp hối, việc sử dụng bài kinh nào cần thiết đó, nó liên hệ rất nhiều đến cá tánh của cái người đang bị bệnh. Nếu người đó chưa phải là Phật tử mà đem kinh Địa Tạng ra tụng được hoàn toàn vô nghĩa, vì các hình ảnh về địa ngục rồi cái cảnh giới sống sau khi chết sẽ làm cho người đó khủng hoảng, và do vậy có thể khởi lên các tâm niệm giận dữ hoặc là không hài lòng. Mà nếu cái chết diễn ra trong giờ khắc đó thì tai hại vô cùng cho người quá cố. Do đó ta phải hiểu thấu rõ được cái tâm lý, cái thói quen, sở thích của người thân thì việc ứng dụng kinh mới có tác dụng. Có một lần chúng tôi được thỉnh mời đến làm lễ cầu siêu, xin lỗi, làm lễ cầu an cho một bà cụ ngoài 80, bệnh rất nặng. Thì khi nhìn thấy chúng tôi và một số chư tăng khác là bà cụ vắt tay liền, phẩy tay như thế này, bà sợ lắm. Bởi vì trong đời sống bà đã từng tiếp xúc thông qua lễ viếng điếu các đám ma, sự có mặt của các nhà sư là đồng nghĩa rằng là đến hỗ trợ cho người chết, cho nên làm bà liên tưởng rằng các nhà sư đến để chỉ là cầu nguyện cho bà ra đi nhanh hơn, trong khi đó bà chưa thực sự muốn chết và muốn được cứu sống. Thì trong tình trạng đó mà mình lễ làm lễ cầu siêu, làm lễ cầu an thì chắc chắn là không có tác dụng gì hết á. Cho nên chúng tôi đến đó và nói với bà là tới thăm bà thôi, đã nghe nói là bà bị bệnh lâu ngày không ăn, cho nên mới ngồi tâm sự giải bài để cho bà bộc bạch ra hết và khích lệ bà những điều cần thiết. Sau đó là bà cảm thấy phấn chấn tinh thần hơn. Do đó ta phải để ý địa tứ chứ không phải nhiệt tình là điều có ích hết đâu. Đối với một hành giả của thiền tông mà đang lúc hấp hối mà đem kinh Địa Tạng tụng là phản tác dụng. Đối với hành giả của Tịnh Độ Tông rất là có duyên với Bồ Tát Quan Âm mà đem kinh Địa Tạng tới cũng không có tác dụng gì, lúc đó tụng phẩm phổ môn có hiệu ứng. Đối với người mà thích hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư thì ta đem kinh Dược Sư mà tụng. Còn đối với những người suốt cả cuộc đời canh cánh về vấn đề phát triển đất nước thì ta không cần phải tụng những bản kinh này mà đem bài kinh Hiền Nhân, vì đó là cả nghệ thuật gọi là quản trị quốc gia. Nhắc lại để cho họ có được những niềm vui, làm cho họ vơi đi những nỗi khổ trên cơ thể vật lý. Cho nên việc chọn bài kinh thích hợp cho người bệnh là rất có ý nghĩa cho tiến trình tái sinh. Còn chọn sai lầm đôi lúc phản tác dụng. Chính vì thế mà ta cần phải tư vấn để cho việc hộ niệm đó có ý nghĩa lớn nhất của nó. Nếu là một phạm nhân đang trong trạng thái ăn năn hối hận và một hai ngày nữa là phải bị tử hình thì việc tụng các bài kinh kia là lại càng không có tác dụng. Thì lúc đó ta có thể lấy cái nghi thức sám hối sáu căn của thiền sư Việt Nam hoặc là Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thị Sám để giúp cho người đó có thể trải nghiệm được cái nhận thức về việc tạo ra tội lỗi cho người khác là không nên, để ăn năn hối hận ở giờ phút cuối cuộc đời. Nhờ đó khi tái sinh, người đó trong tương lai sẽ trở thành một con người của đạo đức. Cho nên nói tóm lại, phải sử dụng đúng tình huống với nội dung của bản kinh thì việc hộ niệm mới có kết quả cao nhất. Xin được hỏi các.
Kính Phật Thầy, con có người gì chết ở Mỹ. Các em bên ấy nhờ con ở đây đi cầu siêu giùm cho người ấy. Việc này có kết quả cho người tốt không? Có kết quả cho người chết không? Kính Phật Thầy, mỗi lần con nằm mộng thấy cha mẹ về thì vài ngày sau đó chuyện không may xảy ra. Nhờ sư giải thích giùm con và làm thế nào để tránh chuyện không may xảy ra.
Việc làm lễ cầu siêu hay là cầu an đó, tách rời khỏi cái địa điểm mà đối tượng được cầu siêu cầu an sẽ khó có tác dụng ở mức độ cao nhất. Rất nhiều các Phật tử khi người thân của mình nằm bệnh, lo lắng, thương tiếc, cho nên đã viết cái tờ giấy cầu an tên họ, tuổi tác, photo ra thằng trăm bản gửi đi cho các ngôi chùa khác nhau để mong cho người đó sớm thoát khỏi cái tai ách của bệnh. Tác dụng không cao. Quan trọng nhất là ta phải giúp cho người bị bệnh có cảm giác hân hoan, nghe được những lời kinh để giúp cho người đó thực tập vô ngã, cho nên nỗi đau đó được trút bỏ khỏi cơ thể. Và do vậy phải thỉnh mời ban hộ niệm đến để làm lễ trực tiếp thì tác dụng nó cao gấp nhiều lần so với việc gỡ đi các ngôi chùa mà vốn nó không có tác dụng bao nhiêu. Tương tự, trong lễ cầu siêu, người chết thì ở Hoa Kỳ, cách nơi chúng ta đang sống là nửa vòng trái đất. Các cái quyến luyến nếu có đó thì nó có thể diễn ra ngay cái địa điểm của cái chết, hoặc là ngay cái ngôi nhà mà người đó đang sống, hay là ngay cái bàn làm việc mà người đó quán quýt có mặt đôi lúc là 10 tiếng đến vài chục tiếng trong ngày, thì tổ chức làm lễ cầu siêu ở những địa điểm này mới thật sự là có tác dụng. Còn hương linh có những cái giới hạn về tần số ngoại cảm của tâm thức. Một người tụng niệm ở nửa dòng trái đất thì hương linh ở nửa dòng kia chưa chắc gì có thể bắt được đại tâm của nhau. Cho đó tốt nhất là thân bằng quyến thuộc ở bên kia chỉ có làm lễ cầu siêu và hộ niệm giùm. Và tốt nhất là thỉnh mời quý thầy tại nơi mà mình sống để tổ chức lễ cầu siêu với sự hướng dẫn ở mức độ gắn bó nhất, thiết thực nhất. Còn ở Việt Nam ta tổ chức cúng thêm thì càng tốt, nhưng không nên là cúng chính. Cái cúng tại Việt Nam tốt nhất là cúng dường trai tăng hoặc là làm các công đức từ thiện để hồi hướng phước báo cho người quá cố. Còn cúng tổ chức cầu siêu thì không mấy khả năng người kia có thể nghe được. Vì bản chất cầu siêu là nghe và hiểu để họ không chấp trước vào thi thể nữa và không bám víu vào cái cảnh giới ngạ quỷ, tức là một cái khoảng tạm dừng bế tắc ở trong tiến trình tái sinh. Đó là cái cách tốt nhất mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm. Cái việc nằm mộng và cái sự kiện liên hệ đến các tai nạn trong gia đình đó là tình huống ngẫu nhiên. Con cái nào mà liên tưởng và quy kết rằng là do vì nhầm thấy cha mẹ mà có những điều xui là đang tạo ra cái nỗi hàm oan rất lớn ở cha mẹ, và do đó đang trở thành những người con bất hiếu. Cho nên tất cả những nhận thức thuộc về mê tín dị đoan nó tạo ra nhiều hệ quả xấu về nghiệp. Do đó bỏ được mê tín thì ta sống rất là hạnh phúc. Có rất nhiều người con cháu đó đi các thầy pháp thầy cúng được lý giải rằng là do vì ông bà cha mẹ mình chết vào ngày trùng tang sát chủ tam tang, cho nên là con cháu ngóc đầu lên không nổi hoặc là rơi vào cái cung ly, cho nên con cháu là ly tán, vân vân. Như vậy là ta đã vô tình quy trách nhiệm về nỗi khổ niềm đau của ta cho ông bà cha mẹ, mà trên thực tế theo nhân quả cái cộng hưởng đó là không đáng kể mà lại bị quy toàn bộ trách nhiệm. Người chết không có khả năng tự biện hộ cho mình vì không còn miệng để nói và không có ai có thể nghe được cái âm vang của họ, cho nên cái ức chế tâm lý và khổ đau khi bị người khác hiểu lầm hiểu sai là cực kỳ lớn. Cho nên là người Phật tử ta không nên biến những tình huống và sự kiện ngẫu nhiên trở thành như là quy luật tất yếu. Các cái tình huống trục trặc, những cái điều không dễ diễn ra với chúng ta, nó có những nguyên nhân gần và xa, chủ quan và khách quan, mà nếu ta để ý ta có thể phanh ra manh mối của nó là tự động. Chứ đừng liên tưởng đến cái việc mà nhớ cha mẹ. Ngay cả trong tình huống gặp được cha mẹ trong giấc mơ mà các việc tốt diễn ra trong tương lai, ta không nên xem nó như là cái quy luật kéo theo. Tất cả cái đó đều là mê tín cả. Cho nên là Phật tử ta nên đừng bận tâm về nội dung của giấc mơ. Đôi lúc đang sống, mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm mà vẫn còn chưa tin thật rằng nó là một quy luật được huống hồ, những cái chỉ toàn trong giấc mơ, trên thực tế là phản ứng của sự ức chế cảm xúc. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, trong gia đình có người mất trong vòng 49 ngày, có người thân viết lễ trai tăng cúng dường chư Phật và cúng dường chư tăng, như vậy có đúng không? Và cúng dường trai tăng như vậy có giúp gì được cho người quá cố không?
Nếu người quá cố khi còn sống là một người rất rộng lượng và thích chia sẻ sự tài sản của mình cho những mảnh đời bất hạnh, thì việc tổ chức lễ cúng dường trai tăng đó sẽ làm cho hạnh nguyện của người đó được gia tăng. Cho nên trong lúc chết nếu chưa được siêu thì tâm của họ trở nên rất hoan hỷ, và toàn bộ ý nghĩa cúng dường trai tăng như thế là cực kỳ có giá trị cho tiến trình tái sanh, tạo ra phước báo của hương linh. Nếu hương linh khi còn sống là một người rất là tiếc của, hoàn toàn không muốn chia sẻ cho ai vì lý luận rằng là tôi không cần phải có trách nhiệm với những người khác. Nếu tôi có bàn tay, đôi chân, khối óc, tạo ra của cải và sự nghiệp cho mình, thì tại sao những người khác không làm như thế? Tôi không có trách nhiệm để phải lo thế dục. Thì sau khi chết, việc tổ chức cúng dường trai tăng và làm các công đức từ thiện và hồi hướng công đức đó, nó cần phải được thực hiện trên tinh thần đó là ta phải thuyết phục người quá cố bằng cách là tâm sự với họ theo tinh thần của Kinh Địa Tạng đã dạy, để việc tâm sự đó dẫn đến sự chấp nhận về mặc định. Thì cái người có mối quan hệ thân thiết nhất đối với hương linh nói mới có tác dụng. Ví dụ hương linh kính nhất là người cha, người cha nói gì cũng nghe hết, thì lúc đó người cha được khích lệ với những cái nghệ thuật nói rằng là con ơi, tài sản mà con dành dụm trong rất nhiều năm qua tặng cho cha, cho mẹ, cho gia đình này đó rất là đáng quý, cha mẹ sẽ không bao giờ quên cái tấm lòng hiếu kính của con. Bây giờ con đã ra đi, cha muốn sử dụng một cái khoản tài chánh và của cải để làm công đức và phước thiện, cụ thể là cúng dường và bố thí. Rất mong con hiểu và ủng hộ tinh thần của ba, vì ba biết rất rõ rằng là khi ba làm việc đó, ba rất hạnh phúc. Mà ba hạnh phúc là đồng nghĩa rằng con cũng được hạnh phúc theo. Cho nên mong con hoan hỷ theo quyết định của ba. Tất cả những cái nội dung hướng dẫn đó nó cần phải được thực hiện để cho cái người keo kiệt chưa quen với bố thí đó không cảm thấy là sốt xa, sốn sang, ngạc nhiên, bất mãn về cái hành động lo lắng của người thân và những nghĩa cử bố thí cúng dường mà họ đã muốn hồi hướng công đức cho người quá cố. Còn nếu ta làm mà bỏ qua những tình huống này, đôi lúc có thể dẫn đến những cái đột biến về tâm lý nếu người chết đó chưa được siêu. Cho nên làm phải hết sức là thận trọng và phải tác bạch, thuyết phục, hướng dẫn để cho sự quan hệ đó có mặt, thì việc cúng kính như thế mới thật sự là có phước quả ở mức độ lớn nhất. Còn trong tình huống thuyết phục mà người quá cố không quan hỷ thì việc cúng dường vẫn có phước báo như thường, nhưng ở mức độ là đơn giản hơn. Đó là ta đang nói đến tài sản được cúng dường này là thuộc về người quá cố. Tình huống thứ hai, tài sản thuộc về những người thân, nhưng mà do thương tưởng người quá cố cho nên họ làm tất cả các công đức lành, thì dầu cho cái người quá cố có quan hỷ hay không quan hỷ thì việc làm đó cũng có phước báo. Và nếu quan hỷ thì cái mức độ cộng hưởng sẽ nhiều hơn, còn không quan hỷ thì hương linh đó đôi lúc chẳng nhận được một phần hưởng nào. Cái cộng hưởng về nhân quả là có, nhưng có những tình huống là nó bị âm hoặc là nó không có tạo ra cái thành quả. Cho nên ta phải tìm cái người có quan hệ thân thuộc nhất để thuyết phục, hướng dẫn người ra đi. Chính vì thế mà tại miền Trung đó, trong những ngày tang chế thì quý thầy thường được thỉnh mời về để thuyết linh, tức là giảng một bài kinh cho hương linh nghe, mà trên thực tế là cho luôn cả những người còn sống. Giá trị như thế là rất là cần thiết, còn hơn là tập trung vào vấn đề cúng kính rồi kèn chống rình rang, tốn kém nhiều tiền nhiều bạc, mà rốt cuộc đó làm cho tâm của hương linh bị loạn tưởng, hoang mang, và do đó không có giá trị thiết thực nào. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, khi người thân mất đem đi thiêu, hài cốt đem bỏ vào mộ thì nên để ở nhà thờ hay đem để vào chùa? Con thấy có nhiều nhà để hài cốt ở nhà như vậy, có sao không?
Dựa vào các hệ lụy tâm lý và các điều kiện dẫn đến sự dướng dính của hương linh, chúng tôi xin đề nghị là không để hài cốt tại nhà. Nhà ngoài ý nghĩa là mặt mái ấm gia đình, nó còn là điểm hội tụ của tất cả những cái kinh nghiệm khổ và vui, nhất là trong đời sống vợ chồng và mối liên hệ với con cái. Cho nên thờ hài cốt tại nhà thì hương linh nó có thể lẳng quẳng bên cạnh hài cốt, và như vậy có cơ hội chứng kiến các sinh hoạt của con cháu thương tưởng, quan tâm đến mình, kết quả là khó có thể được ra đi nếu người đó chưa được siêu. Khi để hài cốt tại chùa trong tình trạng hương linh chưa siêu, ngày và đêm hương linh bám vào trong cái hài cốt, nghe được kinh, học được pháp và các sinh hoạt tâm linh trong ngôi chùa, hương linh dần già rồi cũng rũ bỏ mà ra đi. Việc thờ cốt tại chùa đó còn có một cái giá trị hỗ trợ cho những người thân trở thành Phật tử. có rất nhiều bà con quý của chúng ta không thích đi chùa vì có thành kiến, hoặc là vì thiếu sự tinh tấn, hoặc là chưa đủ duyên. Nhưng mà vì thương tưởng hương linh cho nên đến những ngày giỗ, ngày cúng trăm hay là ngày thăm viếng thì họ bất đắc dĩ phải đến chùa. Nhờ đến chùa gieo được hạt giống với Phật pháp và nhờ đó biết được Tam Bảo, trở thành Phật tử trong tương lai. Như vậy yếu tố để hài cốt thờ phượng trong chùa sẽ giúp cho các người thân của mình quy hướng về Phật pháp. Giá trị công đức và phước báo đó rất lớn. Cho nên trong mọi tình huống, để tránh những cái tình trạng bám chấp của hương linh trên thi thể vật lý ở đây còn lại là tro cốt, thì cái việc để hài cốt chỗ nào rất là quan trọng. Thờ tại nhà bao giờ cũng dẫn đến các hệ lụy. Và do vậy, ngoài việc thờ tại chùa, việc cúng các lễ cầu siêu, lễ dỗ cũng nên được tổ chức tại chùa là tốt hơn. Đó là những hướng dẫn mà Đức Phật đã giảng dạy qua tinh thần của kinh mà các Phật tử chúng ta nên hành trì. Còn thời Phật đó thì quan trọng nữa đó, mạnh dạn hơn, chúng ta nên rải hết các tro cốt hoặc là dưới sông biển hoặc là dưới lòng đất, để cho hương linh không còn bất kỳ một cơ sở vật lý nào để bám vào, đánh đồng các cái hài cốt còn lại chính là thi thể của tôi. Từ đó sự vô ngã được thực hiện, do vậy hương linh dễ dàng được siêu thoát hơn. Còn cái phong tục hỏa táng rồi thổ táng đó cũng có thể dẫn đến những cái tình trạng kẹt vướng của hương linh, vì đây là cái văn hóa của Việt Nam, ta cũng nên tùy thuận, nhưng phải nhắc nhở cho tất cả những người thân của mình biết đừng nên bám víu vào để tiến trình tái sanh đó không bị trở ngại. Xin đi qua khác.
Kính bạch thầy, nghe nói nếu mình có người nhà còn sống mà làm lễ sinh nhật cho người nhà thì người ấy sẽ bị xui rủi, còn nếu chết rồi có nên đăng đàn cầu siêu cho người chết không và thả cá cho người chết được tốt không?
Việc tổ chức sinh nhật cho một người cần thiết hay không là theo nhu cầu của người đó. Nhưng khi tổ chức sinh nhật đó, thì ta đừng có làm tiệc mặn, bởi vì mừng sinh nhật tức là mừng sự sống mà sát hại quá nhiều sinh linh thì ta bị tổn phước về tuổi thọ, và do vậy ý nghĩa của việc tổ chức sinh nhật là hoàn toàn phản tác dụng. Có rất nhiều người thương con cái của mình cho nên đến sinh nhật của con ta tốn đến vài chục triệu, có nhiều đại gia đó có sẵn sàng bỏ ra đến vài trăm triệu để làm lễ sinh nhật. Mà nếu ta biết sử dụng cái khoản tiền đó, đó cho các hoạt động từ thiện, rồi hồi hướng công đức cho đứa con của mình thì phước báo lớn hơn nhiều. Cho nên đó sinh nhật chỉ là ăn uống, ca múa, sướng hát thôi, và đến lúc đó tạo thêm những cái nghiệp xấu nữa. Có nơi đó thì đính kèm với rượu chè, có khu vực đó là đính kèm với lại cơ bạc, không thôi đó là sát nghiệp đó là dễ đầy. Ngoài cái tốn kém về phước báo còn dẫn thêm những cái sát nghiệp về sự hưởng thụ, thì chắc chắn rằng là cái phúc cho việc cầu sinh nhân ngày sinh nhật đó sẽ bị giảm thiểu ở mức độ tối đa. Còn người quá cố đã ra đi mà ta tổ chức lễ cầu siêu thì lúc nào cũng tốt. Dĩ nhiên là sau một năm đó thì việc tổ chức kỳ siêu là không cần thiết nữa, mà chỉ tổ chức khi nào đến những cái ngày lễ giỗ để chúng ta nhớ, rồi ôn lại cuộc đời và những giá trị đóng góp người đó cho con cháu trong gia tộc noi theo là tốt rồi. Chứ còn ngày nào cũng tổ chức cúng, tháng nào cũng tổ chức làm lễ cầu siêu, năm nào cũng làm lễ như thế thì chưa hẳn là hay. Bởi vì ta quá lo lắng cho người quá cố, và do vậy có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Cho nên làm hết bổn phận theo tinh thần Phật dạy. Nếu không có dấu hiệu rằng là người đó chưa được siêu thì ta cứ tạm an tâm. Còn khi có dấu hiệu báo mộng, ít nhất là hai người cùng một nội dung, thì ta hãy tổ chức cầu siêu bằng cách là phá vỡ sự chấp trước về cái tôi của người ấy. Thì đó là cái cách thức ta có thể giúp cho người ra đi nhẹ nhàng siêu thoát. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, xin thầy quan hệ giải đáp cho chúng con hiểu về ý nghĩa của việc cúng chẩn tế cô hồn. Cúng chẩn tế cô hồn được lợi ích gì? Xin thầy giải đáp về việc đắp mền quang minh cho người chết. Đắp mền quang minh có lợi ích gì?
Đối với những người Việt Nam không biết chữ Hán á, thì đắp đền Quang Minh chẳng có lợi ích gì hết á. Tại vì các hương linh đâu có hiểu gì đâu. Những ngôn ngữ chữ Hán được ghi trên đó như là những cái thông điệp hỗ trợ. Người Tàu sử dụng phong tục này là có ý nghĩa. Vì nếu hương linh chưa siêu đó, nhìn thấy những cái chữ nghĩa trên đó hướng dẫn mình, cố gắng thực tập theo, nhờ thực tập đúng được siêu thoát. Cho nên là Phật tử đó, thì ta có thể đắp một cái tấm vải có chữ viết bằng tiếng Việt, trong đó ghi rất rõ rằng là người Phật tử ta nên nhớ thân thể này không phải là tôi không bị kẹt vào thân thể này. Gia tài, sự nghiệp, con cái, vợ chồng không phải là sở hữu của tôi không nên lệ thuộc vào sở hữu đó. Chỉ cần hai quán niệm như vừa nêu được viết ở trên một tấm vải hay là một tờ giấy tẳng niệm chung với hương linh thì hương linh được lợi lạc vô cùng. Nếu chưa siêu, nhớ cái đó mà ráng hành trì. Cho nên là ngày xưa đó, các Phật tử mà qua đời thì thường người ta chôn theo cái chiếc áo tràng, một sợi chuỗi hay là một cái mỏ, cái chuông, thậm chí là một quyển kinh mà người đó có thói quen là tụng trì hàng ngày, để nhắc nhở rằng họ đã là Phật tử thì đừng bám vào cái cảnh giới ngạ quỷ để chống được siêu sinh. Thì cách thức làm như thế là rất có ý nghĩa. Lễ cúng chẩn tế đó phát xuất từ Phật giáo Trung Hoa với mục đích là trang trải các hạt giống từ bi, đặc biệt là đối với cái cảnh giới ngạ quỷ khi chúng chưa được siêu thoát do chấp trước về tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oan ức hoặc là hận thù. Số lượng các cô hồn như thế là vô số, trải dài qua cái chiều dài lịch sử của nhân loại. Cho nên các chùa Bắc Tông dựa vào truyền thống này, 4 giờ chiều lúc nào cũng tổ chức lễ cúng cô hồn. Cái nghi thức mông sơn thí thực đó là một nghệ thuật để giúp cho các hương linh rũ bỏ sự bỏng sẻn, tham lam, chấp trước mà đã làm cho họ rơi vào cảnh giới này để mà ra đi. Từng lời câu chữ trong nghi thức đó rất là sâu sắc, phần lớn những người tu đều hiểu được vì có học các trường Phật học và đã được học ở cái cấp trung cấp. Còn đối với các Phật tử đó thì các nghi thức đó không được rằng, cho nên ta cũng không cần thiết phải tổ chức cái lễ cầu siêu chẩn tế ở tại tư gia của mình cho các cô hồn nói chung, vì nó không phải là chức năng của mình. Cô hồn được hiểu là những quan hồn hoặc là những hương linh mà khi còn sống đó họ cũng không có thân mạo quyến thuộc gì, cho khi chết á, khi chưa rũ bỏ được sự chấp trước đó, thì tâm trạng của họ trở nên là cô đơn, lạc lõng, bơ vơ, rầy đây mai đó mà không biết là đi về đâu. Kéo dài tình trạng như thế là một điều đau khổ và bất hạnh cho họ. Cho nên Phật giáo Đại Thừa mới dạy các nghi thức cúng chẩn tế là để ban phát các thực phẩm cần thiết hỗ trợ cho họ được ra đi. Mặc dù khi tổ chức lễ chẩn tế thì các tu sĩ Phật giáo hiểu rất rõ các hương linh không hề ăn uống được những thứ này, nhưng phải phương tiện sử dụng chúng để cho các hương linh và cô hồn có cảm giác rằng là ngôi chùa đó, ở tại cái lễ chẩn tế đó, quan tâm thương tưởng đến mình, và do vậy trở về để mong mỏi ăn bằng ảo giác. Khi có mặt tại một cái đại lễ cha đàn chẩn tế, lúc đó các hương linh sẽ được hướng dẫn về vô ngã, vô thường, vô ngã sở hữu để mà được siêu sinh. Như vậy mượn cái ảo giác trong tiêu thụ các hương linh để giúp cho họ có điều kiện tiêu thụ được Phật pháp, siêu sinh thoát hóa. Đây chính là chiếc chìa khóa vô cùng quan trọng trong các lễ cha đàn chẩn tế. Ngày xưa cha đàn chẩn tế còn được gọi là bình đẳng giải quan, bởi vì đó ở trong xã hội thường người ta ít quan tâm đến tha nhân và lại càng không quan tâm đến kẻ thù. Trong khi đó các quan hồn chết đó, nó bao gồm nhiều thành phần trong xã hội, thậm chí có luôn là kẻ thù của dân tộc. Những người chết ở trong chiến trận, những người đã gọi là dày xéo lên quê hương của đất nước chúng ta và nhiều nơi khác, khi chết đó, cũng trở thành những quan hồn. Do đó nghi thức của Phật giáo là cúng cho tất cả, chứ không phải chỉ cúng đơn thuần cho các nghĩa sĩ mà thôi. Cúng tất cả một cách bình đẳng, không phân biệt, không có gọi là ưu tiên cho thành phần này và loại trừ các thành phần khác, sẽ giúp cho các hương linh thấy được cái tính cách bình đẳng của lòng từ bi trong đạo Phật là cao thượng, cho nên nhờ đó họ dễ dàng lắng nghe những lời khuyên trong nghi thức hành trì, và nhờ đó siêu sinh thoát quá. Cho nên lễ chẩn tế thường chỉ được tổ chức một cách linh đình ở trong các chùa vào ngày rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười. Gần đây thì các gia đình Phật tử có điều kiện nhân cái ngày 49 hay là 100 hoặc là ngày giỗ đó, thì sau khi cúng cơm và cúng dường trai tăng thì khoảng vào lúc 3 giờ chiều là tổ chức cúng dường chẩn tế ngay tại chùa để hồi hướng công đức. Tại việc giúp cho các cô hồn được siêu sinh thoát hóa sẽ tạo phước báo rất nhiều để hồi hướng cho người ra đi. Mà cô hồn được cúng thường vào giấc chiều, vì trong kinh Đức Phật nói đó là con người đó quan trọng ăn giờ trưa, cô hồn ăn giờ chiều, ngạ quỷ ăn giờ tối. Đó là cái mặc định thôi, cái tính thời gian như thế là không nhất thiết nó phải như vậy. Do đó các tu sĩ Phật giáo là thường tổ chức, trong khi các tu sĩ Phật giáo Nam Tông thì không quan tâm đến vấn đề này mà chỉ quan tâm đến con người mà thôi. Cho nên cái nghi thức bữa khuya là dành cho tu sĩ, nghi thức bữa trưa là dành cho sự tạ ơn Tam Bảo và hồi hướng công đức cho đàn đa tính chính chủ, nghi thức bữa chiều dành cho các hư hồn, các cô hồn, nghi thức bữa tối là khóa kinh tu tập tập thể giữa người xuất gia và tại gia. Xin điều câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, con được biết rằng có những vị tu hành phát nghề nguyện khi chết sang kiếp sau được tiếp tục tu hành và độ cho chúng sanh thoát khỏi khổ đau luân hồi. Xin thầy cho chúng con được biết rằng với nguyện lực như vậy thì có thể được tái sanh để tu tiếp và độ chúng sanh không? Và nghiệp lực của những vị ấy có lôi kéo làm cho họ không được dưng nguyện lực đó không?
Các nguyện vọng cuối cuộc đời đóng vai trò rất quan trọng trong việc đạo diễn tiến trình tái sinh. Suốt một cuộc đời tu hành nghiêm minh về giới luật, hành trì về Phật pháp và có được những giá trị chuyển hóa đó, thì lời phát nguyện sẽ giúp cho người đó đi vào đúng ngay cái trọng tâm. Cho nên tái sinh ra ở vài tuổi đầu là đã trở thành một tu sĩ rồi. Các vị lạc ma tái sinh phát nguyện thông qua sự di chúc rằng là họ sẽ có mặt ở trong gia đình, cha mẹ là ai, ở đâu, có những dấu hiệu gì trên cơ thể của họ để nhận dạng và được biết đến. Nhờ đó cơ hội tái phục hồi trước tước ở cái tuổi thứ 6 đó đã được thực hiện. Truyền thống của Phật giáo Tây Tạng dựa vào cách thức tìm người gái sinh, cho nên là chưa từng bị gián đoạn. Do đó thay vì ta đào tạo một người mới toanh, thì việc đào tạo người đã có những hạt giống tâm linh trước mà ta tái lập lại, thì cái cơ hội phát triển về đời sống tâm linh sẽ nhanh chóng hơn, thành quả dấn thân độ sinh sẽ có kết quả ở mức độ cao hơn. Rất tiếc là tất cả chúng ta tại Việt Nam đều là những người tái sinh, nhưng lại không có truyền thống này. Cho nên rất nhiều vị tôn đức sau khi ra đi đó, với những cái quyền lực tái sinh làm các tu sĩ, thì ta lại không có những phương tiện cần thiết để hỗ trợ. Cái duyên đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không gặp thuận duyên đó, thì sự hỗ trợ đó nó bị gián đoạn, và do vậy phải vất vả lắm mới có thể làm tái tạo lại và sống lại các hạt giống đã từng có trước đây. Bây giờ ta có thể mô phỏng theo Phật giáo Tây Tạng để làm một cái quy chuẩn về thước đo. Ví dụ một vị tôn đức ni hay là tăng nào khi còn sống rất là nghiêm minh về giới luật, thì thông thường những người như thế thì sau khi chết là tái sinh liền trong vòng tích tắc. Thì ta có thể làm cái công việc tính điếm 9 tháng 10 ngày trừ cái thời gian sanh non, cộng thêm cái thời gian là sanh muộn, thì khoảng từ 8 tháng cho đến là 1 năm, với thời gian trừ hao là 49 ngày. thì ta có thể tìm kiếm những người được sanh ra và trở thành người tu á, có ai có cái nhân cách gần giống với cái người quá cố đó hay không. Nếu 5-7 người giống á, thì ta có thể làm cái công việc thứ hai mà Phật giáo Tây Tạng đã làm, đó là lấy cái kỷ vật của người quá cố này cho những nhân vật đó gọi là lựa chọn. Nếu như người nào lựa chọn đúng các cái kỷ vật đó trong 3 tình huống khác nhau, hay còn tối thiểu là 2 tình huống, thì sự ngẫu nhiên nó không có nhiều rồi, thì ta có thể đoán biết rằng đây là hậu thân của người quá cố. Ví dụ là một hành giả tịnh độ, có người đã sử dụng sâu chiều quý là 70 năm, từ lúc mà đi theo pháp môn cho đến lúc qua đời ở 90 mấy tuổi, thì sâu chủ này là người bạn đồng hành rất là quen thuộc, dầu nó rất là cũ, chất liệu nó không có sang trọng, không quý báu gì hết á, nhưng mà cái này nó gắn bó và tạo hạnh phúc cho sự hành trì. Thì chính cái kỷ vật này sẽ là một cái dấu hiệu để biết rằng là ai là người hậu thân của người đó. Thế để sâu chuỗi xấu này và những cái sâu chuỗi bản sao giống y hệt, rồi những cái sâu chuỗi đẹp hơn, có giá trị hơn, cho 3 người, 2 người, 4 người, 5 người mà ta nghi rằng họ là hậu thân của người mà ta đang tìm kiếm. Mà nếu như người nào chọn lấy cái sâu chuỗi cũ kỹ này, tâm đắc với nó và cảm thấy hạnh với nó, thì ta biết rằng là người này có thể có cơ hội rất là cao. Bằng cách tương tự ta áp dụng với một vài cái kỹ vật còn lại để ta có thể xác định được rằng là ai là người tái sinh. Trên tinh thần đó ta sẽ rút ngắn rất nhiều thời gian đào tạo cho một người mới. Bởi vì cái chương trình đào tạo cho các vị lạc ma tái sinh đó nặng gấp 3-4 lần so với các tu sĩ bình thường. Và do đó các vị lạc ma này sẽ có khả năng giảng kinh thuyết pháp, chuyển hóa tâm linh làm các Phật sự ở cái tuổi thậm chí là 7-8, 10-20, dưới một cái thế rất là siêu phàm và thoát tục. Cho nên áp dụng điều đó, ta có thể giúp cho Phật giáo Việt Nam phát triển rất là mạnh trong tương lai. Xin đi câu hỏi khác. Dạ,